là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng của chàng trai người Mông ở xã La Bán Tẩn, huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2018. Chiều qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức diễn đàn thanh niên học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2018, tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự diễn đàn có gần 400 thanh niên học sinh sinh viên các trường cao đẳng, trung học thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Diễn đàn thanh niên học sinh sinh viên khởi nghiệp là hoạt động thiết thực của đoàn với mục tiêu tạo môi trường để khơi dậy tính sáng tạo, năng động, dám nghĩ dám làm trong học tập, sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tại diễn đàn, 400 thanh niên học sinh sinh viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trao đổi về tìm kiếm ý tưởng, kỹ năng khởi nghiệp cũng như tư vấn hỗ trợ về các cơ hội lĩnh vực đầu tư, những ưu đãi chính sách về khởi nghiệp từ các chuyên gia, diễn giả và doanh nhân trẻ thành đạt. Thông qua đó khuyến khích tạo động lực để thanh niên Yên Bái mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu và gợi mở những cơ hội lập thân lập nghiệp cho các bạn trẻ. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, mong muốn phong trào xung kích sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của tuổi trẻ Yên Bái ngày càng được phát huy. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, định hướng đến năm 2025 và kế hoạch số 26 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên. Các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cần nghiên cứu lồng ghép hợp lý các nội dung về khởi nghiệp trong chương trình giảng dạy. Các cấp bộ đoàn, hội cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động xây dựng phong trào khởi nghiệp, thường xuyên nghiên cứu phối hợp với các cấp các ngành liên quan, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp triển khai vận dụng các chính sách hỗ trợ việc khởi nghiệp, lập thân của đoàn viên thanh niên. Khuyến khích các bạn trẻ chủ động sáng tạo, nuôi dưỡng khát vọng hoài bão lập thân lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng tại diễn đàn, ban tổ chức chương trình đã hỗ trợ cho 3 dự án thanh niên khởi nghiệp gồm dự án ứng dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất cây lan kim tuyến và dự án nuôi thỏ bán công nghiệp ở huyện Lục Yên, dự án trang trại tổng hợp huyện Yên Bình.
Chiều qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018 tại sân vận động thành phố Yên Bái. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tại sân vận động thành phố Yên Bái, gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm màn diễu hành biểu dương các lực lượng, phần hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật đồng diễn thể dục với chủ đề Yên Bái hội tụ tỏa sáng. Chương trình gồm 3 chương, chương 1 với chủ đề Yên Bái tưng bừng mở hội, chương 2 nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, chương 3 với chủ đề Yên Bái đoàn kết vững bước tương lai. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, qua đó để các địa phương, các ngành tập trung phát triển, nâng cao thành tích các môn thể thao Olympic và các môn thể thao truyền thống, qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng phát triển. Tại sân vận động thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã kiểm tra tiến độ công tác tập luyện và cơ sở vật chất chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội. Ghi nhận sự nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc của các đơn vị, nhà trường và học sinh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh, đây là đại hội được tổ chức 4 năm một lần, do đó quy mô tổ chức lễ khai mạc cần hoành tráng, ấn tượng và có sự đổi mới, tạo điểm nhấn cho đại hội. Để lễ khai mạc đại hội diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị ban chỉ đạo đại hội cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, huy động tối đa lực lượng tập luyện đảm bảo đúng tiến độ đề ra, tiến hành rà soát lại toàn bộ kịch bản đạo diễn chương trình một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, trang trí khánh tiết, băng rôn khẩu hiệu tạo khí thế sôi nổi hướng về đại hội. Chương trình tổng duyệt cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 diễn ra vào thứ Năm ngày 18 tháng 10 tới đây.
Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái đang tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia hưởng ứng ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp. tháng cao điểm của đợt vận động từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu trong năm 2018 vận động đạt trên 20 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo các cấp đạt 5 tỷ đồng, chương trình an sinh xã hội đạt trên 15 tỷ đồng. Để phong trào vì người nghèo đạt hiệu quả cao, hiện nay tỉnh đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tăng cường công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018.
Năm 2018 với chủ đề Phụ nữ Yên Bái đoàn kết sáng tạo chủ động hội nhập thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo 20 cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nâng cao ý thức tự giác tham gia các phong trào thi đua, xây dựng và duy trì 27 tuyến đường hoa ở 17 xã phường, 38 tuyến đường phụ nữ tự quản, gắn 32 biển nhà sạch vườn đẹp. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng quan tâm đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ở tất cả các xã phường, thành lập và duy trì 46 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, đã có 620 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay phát triển kinh tế. Dư nợ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 46,6 tỷ đồng. Hiện nay, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái có gần 1.200 mô hình phát triển kinh tế thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm, trên 30 mô hình thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên một năm.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập 5 câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các phường Trung Tâm, Tân An, Bú Trạng với 150 thành viên tham gia, cung cấp trên 1.500 tờ rơi về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản vì thanh niên, thực hiện 15 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường. Đồng thời phối hợp với các trạm y tế xã phường tổ chức tư vấn và khám sức khỏe cho trên 60 lượt đối tượng trước khi kết hôn. Phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông ngoại khóa với nội dung giáo dục giới tính trẻ vị thành niên, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thanh niên, tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về tảo hôn, thu hút trên 1.500 học sinh tham dự.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra 29 thông báo kết luận kiểm tra kỷ luật và đề nghị kỷ luật xử lý nhiều cán bộ cấp cao có vi phạm, sai lầm nghiêm trọng. Những kết luận đó nhận được sự đồng thuận rất cao của toàn xã hội, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó cũng là các ngành kiểm tra, giám sát của Đảng viết tiếp truyền thống của ngành trong suốt 70 năm xây dựng trưởng thành. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, báo Quân đội Nhân dân có bài viết Kiểm tra để khuyết điểm bớt đi. Theo bài viết, trước yêu cầu mới, Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra giám sát phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước tính chất nhiệm vụ ngày càng khó khăn phức tạp. Hơn ai hết, cán bộ kiểm tra giám sát của Đảng phải tiếp tục thực hiện triệt đề hơn nữa lời dạy của Bác Hồ, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải đấu tranh với tiêu cực, không để nó lây lan nguy hiểm. Cùng với đó, các cấp ủy phải thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đảm bảo tương xứng với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, nhất là việc coi trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng ở mỗi cấp. Một vấn đề nóng được đặt ra tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 15 tháng 10 được các đại biểu Quốc hội tập trung phản ánh, đó là chất lượng các công trình hạ tầng, trong đó có nhiều công trình giao thông xuống cấp rất nhanh và đề nghị Quốc hội làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Không riêng gì đường cao tốc, về những con đường bị hỏng nhanh ngay sau khi nghiệm thu, người dân chứng kiến quá nhiều nên đề xuất phải phun thuốc trừ sâu cho cầu đường. Đường hư không phải do mưa đầu mùa và cũng không phải do nền đất yếu, nguyên nhân chính là do sâu. Sâu đó là sâu tham nhũng. Thuốc để phun là các quy định của pháp luật liên quan đến trừng trị tham nhũng. Đối với các dự án xây dựng cầu đường, khi có những sự cố về chất lượng, biện pháp mạnh là cơ quan điều tra phải vào cuộc, làm rõ sai phạm, có hay không việc thi công gian dối, rút ruột công trình, chia chác, phết phẩy. Nếu có căn cứ thì khởi tố hình sự, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm. Chỉ như vậy mới ngăn được hiểm họa sâu mọt trên các công trình giao thông. Sắp tới sẽ có bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương. Theo báo Đại đoàn kết, việc công bố bộ chỉ tiêu sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời giúp các địa phương thấy rõ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp Việt Nam để có giải pháp thiết thực gỡ những nút thắt cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Khi nói về bộ chỉ tiêu đo sức khỏe của các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ chỉ tiêu này cũng là cơ sở tốt để chính phủ, các cơ quan nhà nước, các địa phương tham khảo, nghiên cứu và đề ra chính sách phù hợp, thực hiện hiệu quả nghị quyết 35 để tháo gỡ khó khăn một cách thiết thực cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà trực tiếp là Tổng cục Thống kê tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương để nghiên cứu, hoàn thiện bộ chỉ tiêu đã có, nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin. Bởi doanh nghiệp lớn mạnh và phát triển bền vững không chỉ trong hoạt động trong nước mà còn đi ra biển lớn, mang lại nhiều thành công hơn nữa, đóng góp cho đất nước. Năm nay, bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng khiến ngành y tế và cả xã hội lo lắng. Bệnh chưa có vaccine phòng ngừa. Để tránh mắc bệnh, biện pháp chính rất đơn giản, giữ vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt. Thế nhưng năm nào cũng có trẻ tử vong do bệnh này. Giữ vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt là phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Rửa tay, làm sạch đồ chơi và sàn nhà, các nơi trẻ có thể tiếp xúc sẽ ngừa được bệnh. Nói thì đơn giản, ai cũng nhanh hiểu, dễ biết nhưng lại rất hay quên và đặc biệt là người lớn không làm gương thực hiện, không có ý thức giữ gìn vệ sinh thường xuyên. Có người làm người không thì cũng không thể phòng bệnh hiệu quả. Do vậy đến hẹn lại lên vào mùa thì sẽ lại có trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Phòng bệnh là chuyện của bản thân, của gia đình và của cộng đồng. Ngoài việc ý thức phòng bệnh từ người dân thì ngành y tế cần tổ chức tuyên truyền thiết thực dễ hiểu cho người dân phòng bệnh, không chỉ tay chân miệng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 15 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có chuyến thăm Pháp để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà về vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Paris, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên rất nghiêm túc trong việc phi hạt nhân hóa, đồng thời nhấn mạnh Pháp là một đối tác quan trọng trong nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Tổng thống Pháp đã cho biết ông thấy vẫn cần nhiều hành động hơn nữa từ phía Triều Tiên để có thể tin vào thái độ nghiêm túc của họ. Mặc dù vậy, ông Macron đã hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng đối thoại. Người đứng đầu nhà nước Pháp khẳng định các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cần tiếp tục được duy trì cho đến khi nước này từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân. Tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục trong khi lệ cắt giảm mạnh một số loại thuế khiến ngân sách Mỹ trong năm tài khoá 2018 bị thâm hụt cao nhất trong vòng 6 năm qua. Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách đã lên đến 778,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%. Nguyên nhân là do chính sách cải cách thuế, trong đó giảm một số loại thuế của Tổng thống Trump, trong khi lại tăng ngân sách cho quốc phòng và an ninh. Giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách Mỹ đã xoa dịu công chúng khi khẳng định kinh tế Mỹ đang phát triển và sẽ mang lại nhiều lợi tức cho chính phủ để giảm nợ. Sau 4 năm bị phong tỏa, cửa khẩu Quneitra nối miền Nam Syria với cao nguyên Golan do Israel kiểm soát đã chính thức mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 10. Chính phủ Syria đã tổ chức nghi lễ kéo cờ tại cửa khẩu Quneitra để chúc mừng sự kiện quan trọng này. Ngay sau đó, đoàn xe của các quan sát viên Liên Hợp Quốc đã di chuyển từ vùng lãnh thổ Syria sang cao nguyên Golan. Năm 1967, Israel đã giành quyền kiểm soát cao nguyên Golan trong chiến tranh Trung Đông lần thứ 3. Năm 1974, Israel và Syria đạt thỏa thuận ngừng bắn và rút quân khỏi cao nguyên Golan. Cửa khẩu Quneitra là cửa khẩu duy nhất nối cao nguyên Golan với miền Nam Syria. Cuộc đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu đang bế tắc dù thời hạn chót để các bên đi tới thỏa thuận đang cận kề. Ngày 15 tháng 10, Ngoại trưởng Anh tự tin cho biết một thỏa thuận về Brexit có thể đạt được với sự thiện chí giữa đôi bên. Tuy nhiên, giữa Anh và EU vẫn tồn tại những vấn đề nổi cộm. Trên thực tế, Thủ tướng Anh đang chịu nhiều áp lực về việc cần xem xét lại kế hoạch Brexit. Trước đó, hôm 14 tháng 10, đàm phán giữa các bên đã phải hoãn lại do có quá nhiều bất đồng, nhất là trong vấn đề biên giới giữa Ireland với vùng Bắc Ireland của Vương quốc Anh. Ngày 15 tháng 10, truyền thông Pháp đưa tin đã có ít nhất 13 người thiệt mạng sau trận mưa trút xuống khu vực Tây Nam nước này. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết nước lũ và bùn đất ở khắp mọi nơi. Lượng mưa trong 5 giờ đồng hồ đã đạt 160-180ml, tương đương với lượng mưa trung bình của 5 tháng. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân không nên tham gia giao thông tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thủ tướng Pháp đã tới khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ để chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai. Các chuyên gia khí tượng học cho biết mưa lũ ít khi xảy ra tại Pháp vào mùa này trong năm. Tuy nhiên, hiện tượng nước biển ấm lên bất thường dọc bờ biển Địa Trung Hải là nguy cơ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở nước này. Ngày 15 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã bắt đầu chuyến thị sát bang Florida và Georgia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Michael. Theo truyền thông Mỹ, ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi cơn bão Michael đổ bộ vào khu vực Đông Nam của nước Mỹ hồi tuần trước. Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những vùng bị ảnh hưởng do bão. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump đang cố gắng tăng cường vai trò lãnh đạo trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Hồi năm ngoái, ông Trump đã bị chỉ trích nặng nề do chính quyền của ông ứng phó chậm khi một cơn bão mạnh tàn phá nghiêm trọng khu vực Puerto Rico. Lực lượng không quân cho biết hồi tháng trước, cơn bão Michael cũng đã phá hủy một căn cứ không quân ở bang Florida. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nhiều năm gần đây đã trở thành điểm du lịch mới thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Người dân ở đây đã biết làm du lịch, khai thác những thế mạnh tự nhiên, văn hóa địa phương để phát triển kinh tế. Khi được hỏi ai là phường người tiên phong làm du lịch cộng đồng ở đây, chúng tôi nhận được câu trả lời là anh Hàng A Giò, bản La Bán Tần. Sự tò mò đã dẫn dắt chúng tôi đến với câu chuyện khởi nghiệp từ du lịch của một chàng trai người Mông năng động.
Giò Gừ Homestay nằm giữa trung tâm xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, tiện lợi để du khách chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, ươm vàng như mộng, thơ mộng như tranh vẽ nơi bản làng. Chủ nhân của homestay này không ai khác là anh Hàng A Giò, người chàng trai dân tộc Mông đầu tiên làm du lịch cộng đồng. Tốt nghiệp đại học luật, anh Hàng A Giò từng nuôi ước mơ trở thành một luật sư. Sau 4 năm theo học ở Hà Nội, anh nhận thấy nhiều nơi phát triển mạnh về hình thức du lịch cộng đồng. Sau mỗi chuyến về thăm nhà, anh Giò cảm nhận quê hương mình có vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt là từ khi ruộng bậc thang được công nhận là danh thắng quốc gia. Anh A Giò đã có ý tưởng tìm cách phát triển du lịch ở quê hương. Là một thanh niên trẻ, lại chọn lựa thử sức với một loại hình phát triển kinh tế từ du lịch cộng đồng khá mới mẻ, nên ngay từ ban đầu, anh A Giò đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhớ lại những ngày đầu mới làm du lịch, anh A Giò cho biết.
Lúc đầu thì mình cũng gây khó khăn như là về cái đất làm nhà này, hoặc là cái gỗ cũng làm nhà này, cái tiền đầu tư ấy, thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Ngoài ra còn chưa có kinh nghiệm là làm về homestay, là những cái đón tiếp này, nói năng này, hoặc là về phục vụ ăn uống thì vẫn cũng được, nhưng mà cũng phải cần nâng cấp lên nữa.
Với sự nhanh nhẹn, năng động, năm 2016, anh A Giò bắt tay vào làm du lịch cộng đồng bằng cách vay vốn ngân hàng xây dựng 6 phòng nghỉ cho khách tham quan. Để thu hút khách du lịch đến với homestay của mình, anh A Giò bố trí các phòng có không gian đẹp, hướng nhìn mở ra cánh đồng để du khách có thể săn mây và ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang chín vàng. Anh Giò cho biết thêm.
Cái homestay của mình nó nằm ngay cái cạnh cái bờ homestay, hoặc là những cái thửa ruộng bậc thang, hoặc là một kể cả một cái khung cảnh nó rất là lớn, những cái view nó nhìn rất là rộng, thì mình phải chọn những điểm mà nó mới khách du lịch nó mà người ta đến thì người ta mới cảm nhận được mà cái nhà của mình nó cạnh cái bờ ruộng lúa đấy.
Để quảng bá cho homestay Giò Gừ, anh Giò đã đưa những thông tin về homestay và các điểm tham quan đẹp ở địa phương lên các trang mạng xã hội. Điểm nổi bật trong cách làm du lịch cộng đồng của anh A Giò là mỗi khách du lịch đến với homestay của anh không chỉ được tự khám phá vẻ đẹp hoang sơ của những thửa ruộng bậc thang, mà còn được A Giò tư vấn về những nét đẹp về văn hóa con người và trải nghiệm các hoạt động của người dân bản địa như gặt lúa, làm bánh, thổi khen, hay tham gia vào những ngày hội như ngày hội cơm mới. Chính điều này đã giúp homestay của A Giò thu hút gần 1.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Với 9 phòng nghỉ, hiện nay homestay Giò Gừ đã có thể đáp ứng được 50 lượt khách một ngày, đem về thu nhập gần 300 triệu đồng một năm. Chị Dương Thu Hương, du khách Hà Nội, nói.
Có thể nói là tôi có một cảm nhận là vô cùng thích thú. Bởi vì cái bản sắc văn hóa vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đặc biệt là nó thể hiện một cái vẻ rất hoang sơ, dân dã, và nó gắn liền với cái đời sống ở nơi đây. Khi mà tham dự một đám cưới và cùng với lại cùng bà con đi xem gặt ấy, xem bà con gặt ấy, thì tôi thấy có một cảm nhận là mặc dù là những niềm vui nhưng mà họ rất lặng lẽ, họ kín đáo. Nó giống như là những cái buổi sớm mai mà tôi thức dậy, hay những buổi chiều tà mà có sương mờ bao phủ, thì tôi cảm nhận được đấy chính là nét riêng biệt của mùa Căng Chải cũng như là bà con người Mông nơi đây.
Tâm huyết với cách làm du lịch cộng đồng, anh A Giò còn vận động bà con trong xã cùng làm du lịch bằng cách giữ gìn những vẻ đẹp hoang sơ vốn có của núi rừng và những thừa ruộng bậc thang, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống bản địa. Đồng thời tích cực lao động sản xuất như trồng rau, chăn nuôi lợn, gà để phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách, anh Giò nói.
Tư vấn cho bà con người dân ở đây là chẳng hạn như là họ có thể là nuôi gà này, nuôi lợn cắt nách này, hoặc là họ cũng trồng rau này. Đấy, lấy từ những cái thực phẩm đấy từ nhà dân, là những thực phẩm sạch phục vụ cho du khách.
Làm du lịch cộng đồng với nhiều nơi không phải là mới, nhưng với người dân ở xã La Bán Tẩn, anh A Giò chính là người mở đường cho hướng phát triển kinh tế, giúp người dân địa phương phát triển, đồng thời cũng góp phần bảo tồn lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông nơi dẻo cao này.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông do Ban An toàn Giao thông tỉnh triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường các giải pháp để hạn chế tình trạng vi phạm an toàn giao thông ở các lứa tuổi học sinh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông tại huyện Yên Bình.
Ngay sau khi có kế hoạch thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông của Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó phối hợp với các trường học tuyên truyền nhắc nhở để các em nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia trên các tuyến đường. Trung úy Bùi Minh Tiệp, đội cảnh giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình cho biết.
Những cái trường hợp mà học sinh vi phạm như là đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách này, thứ hai nữa là không đội mũ bảo hiểm, thứ ba nữa là không có gương chiếu hậu, thì là chúng tôi đã có những cái biện pháp là phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, với cả là bí thư đoàn thanh niên của trường là tuyên truyền giáo dục, mang những cái bài những cái gọi là kiến thức về an toàn pháp luật là vào trong những giờ giải lao ở những cái giữa những cái tiết học. Thứ hai nữa là cũng có tuần tra trên đường, và có trường hợp phát hiện vi phạm thì là có bắt lại và nhắc nhở. Trong thời gian gần đây thì là chúng tôi đã thấy tăng cường tuần tra kiểm soát lên, thì là chúng tôi đã có thấy học sinh của các trường cấp 3 này là đã có những cái biểu hiện tiến bộ hơn, là biết là sợ hơn và rút kinh nghiệm nhiều hơn.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức và thay đổi ý thức khi tham gia giao thông, quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình nhận thấy các em học sinh vi phạm chủ yếu vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định, điều khiển xe chạy dàn hàng ngang, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Em Nguyễn Anh Cơ, học sinh lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình nói:
"Cháu đi đường ở trong cháu đi các bạn đa số là đội mũ đầy đủ rồi ạ.
Thế còn một số bạn vẫn có hành vi là chưa đội mũ bảo hiểm hoặc là..."
"Đấy chỉ là một số bạn khác ạ."
"Thế còn bản thân cháu?"
"Có, hôm nào cháu cũng đội mũ ạ."
Em Trần Thị Quyên, học sinh lớp 12A7 trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết:
"Khi tham gia không phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng lề đường của mình, không dàn hàng, phải mang theo đầy đủ giấy tờ xe, tốc độ là bình thường, không được đi nhanh vượt ẩu, đi xe không thuần là học sinh, không được đi xe phân phối lớn."
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huyện Yên Bình còn phối hợp với các nhà trường tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện các quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Thầy giáo Nguyễn Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
"Hàng năm thì nhà trường có kết hợp với công an huyện và công an giao thông thì có tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông. Và trong các buổi chào cờ thứ hai hàng tuần ấy, thì nhà trường có thường xuyên là tuyên truyền và nhắc nhở những học sinh mà có ý thức nó chưa tốt về tham gia an toàn giao thông để cảnh báo các em, và cũng như nhắc nhở những học sinh khác tham gia an toàn giao thông nó cho tốt. và nhà trường có giao cho đội xung kích của đoàn thanh niên ấy, thì hàng các buổi sáng thì đứng ở cổng trường và tiết năm cũng đứng ở cổng trường để nhắc nhở những học sinh có ý thức tham gia về an toàn giao thông.
Huyện Yên Bình có hàng nghìn học sinh ở các cấp học, tuy nhiên việc xử lý các em học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông hiện nay gặp nhiều khó khăn bởi chế tài chưa mạnh để răn đe giáo dục các em. Vì vậy, khi các em vi phạm chủ yếu vẫn chỉ nhắc nhở. Đại úy Nguyễn Tiến Hải, Phó đội trưởng đội cảnh giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình thực hiện với công tác đảm bảo trật tự giao thông thì chúng tôi cũng gặp phải một số những khó khăn vướng mắc. Ví dụ như là mặc dù là đã được tuyên truyền giáo dục để nâng cao cái nhận thức về pháp luật khi tham gia giao thông, thế nhưng mà một bộ phận là các em học sinh cái ý thức chấp hành vẫn chưa được cao, thường xuyên là có những cái hành vi vi phạm như là điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, hàng hai hàng ba gây cản trở ùn tắc giao thông, và một bộ phận phụ huynh thì cái nhận thức thì cũng còn nhiều hạn chế, do vậy là đã giao các phương tiện mà có dung tích xy lanh trên 50 cm khối cho con em mình để sử dụng đi lên trường, đấy mà cái lứa tuổi của các em là chưa được phép điều khiển các loại phương tiện này, đấy, do vậy là khi chúng tôi phát hiện để xử lý thì cái biện pháp xử lý chỉ là dừng lại ở cảnh cáo do độ tuổi của các em chưa đủ tuổi để xử phạt vi phạm chính, đấy, do vậy nó chưa đủ sức răn đe đối với cái nhóm đối tượng này.
Những kế hoạch mà lực lượng chức năng huyện Yên Bình đang triển khai sẽ hạn chế tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, qua đó góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo: kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.